12 cái danh hiệu này hiển thị ra ánh sáng của Đức Di Đà đích thật là cực tôn, là chư Phật không thể sánh được. Nói ra 12 cái danh hiệu: vô lượng quang, chứ lượng là hạn lượng. Ánh sáng của Di Đà Phật chẳng có hạn lượng, chẳng giống như chư Phật. Phật quang chỉ chiếu 1-2 Phật sát, chiếu 100.000 Phật sát là có hạn lượng. Còn ánh sáng của A Di Đà Phật thì chẳng có hạn lượng, tận hư không biến pháp giới, không nơi nào không chiếu, không chỗ nào không chiếu. Đây là vô lượng. Đương nhiên bên trong quang đều là tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng quang cũng tức là nói rõ trí tuệ của Đức Di Đà là vô lượng. Viết hiệu vô biên quang, biên là biên tế, Phật tâm bình đẳng, từ bi bình đẳng, lấy pháp bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Biên tế giới tuyến, tất cả giới tuyến thấy đều chẳng có, giải thoát bình đẳng, vạn pháp nhất như. Ý nghĩa của vô biên quang là chẳng có bờ mé, chẳng có giới tuyến. Các chư Phật Như Lai khác, như Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta giáo hóa chúng sanh, thật ra chúng ta chứng quả là có đẳng cấp, có người chứng tiểu thừa sơ quả, tứ quả là hán, chứng bích chi Phật quả, còn có tạng thông việt viên, đây là tâm thiên thai. Trong hiện thủ thì có tiểu thị chung đống viên, đây đều là có giới tuyến. Khi thành Phật rồi, còn có tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật, viên giáo Phật, đều chẳng giống nhau. Duy chỉ độc nhất có Di Đà là bình đẳng thành tựu. Tứ quả tứ tướng của tiểu thừa, 51 giai cấp của đại thừa, hoàn toàn đều chẳng còn nữa. Phương pháp ấy của Ngài, quả báo ấy của Ngài, là một là tất cả là một. Cái này là vô biên tế quang. Cái thứ ba là vô ngại quang Phật. Ngại là chướng ngại, quyết định chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là từ đâu đến? Chướng ngại là từ phân biệt chấp trước mà đến. Có phân biệt, có chấp trước thì có chướng ngại. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì tâm được tự tại, thì chẳng có chướng ngại. Trong tâm chẳng có giới tuyến, đây là vô ngại quang. Nếu lấy thiền tông mà nói thì đây đã đạt đến chỗ cùng cực. Vô đẳng quang Phật, đẳng là cùng Ngài ngang nhau. Ngài vượt qua tất cả chư Phật, tất cả chư Phật đều không thể bằng Ngài. Bất luận là nhân hành, quả hải đều vượt cả chư Phật. Chúng ta trong phần kinh phía trước thấy đều thấy cả. Diệt hiệu trí tuệ quang, thường chiếu quang, cái này dễ hiểu. Chư Phật đều do quyền thực hai trí, Di Đà hai trí so với chư Phật lại càng viên mãn hơn, càng cứu cánh hơn. Thường chiếu quang là tịch mà thường chiếu, thanh tịnh quang chiếu mà thường tịch, thanh tịnh bình đẳng. Trong Đại Thừa Phật Pháp, chữ chiếu và tịch là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Chúng ta phải thể hội cho thật sâu. Chiếu là dụng. Chúng ta lục căn đối với cảnh giới lục trần bên ngoài, đây là chiếu. Tại sao không dùng chữ kiến, không dùng chữ thính? Bởi vì nói kiến, nói thính, nói văn đều lạc vào trong ý thức, anh có phân biệt, có chấp trước. Chữ chiếu này giống như tấm kính, kính chiếu bên ngoài, bên trong nó chiếu rất rõ ràng, nó chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Cho nên Phật dạy chúng ta dụng tâm phải giống như tấm kính, dùng tâm như kính. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, quán chiếu, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cái tâm này là định, tâm là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịch, đây tức là công phu, là tịch. Còn chữ chiếu tức là trí tuệ. Cho nên chúng ta trong đời sống ngày thường, người chân chính biết tu hành trong cuộc sống ngày thường, trên sự thì là lục độ, sáu điều cương lĩnh. Trên lý là tự mình được thanh tịnh tâm, được trí tuệ bát nhã. Trên lý tức là thiền định bát nhã. Chúng ta phải được cái thọ dụng này. Tâm đã thanh tịnh rồi, đã định rồi, đây thật là đáng quý. Vì anh muốn độ chúng sanh, anh muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, phải từ tịch rồi lại chiếu, lại khởi dậy tác dụng. Đó là Bồ Tát, quang là tịch chẳng chiếu, đó thì là thành tiểu thừa A-la-hán, tự liễu mà chẳng giúp đỡ kẻ khác. Cho nên tịch mà thường chiếu là Phật Bồ Tát, chiếu mà thường tịch là chúng ta hiện nay phải dụng công, chúng ta phải học tập. Đây đều là từ trên cương lĩnh tu học mà nói. Hoan hỷ quang, Phật quang có thể khiến tất cả chúng sanh sanh hoan hỷ tâm. Chẳng những sanh hoan hỷ mà còn sanh tín tâm, sanh nguyện tâm, thì cái quang này mới hệ thiện. Giải thoát quang, quang này có thể tiêu nghiệp, có thể tiêu tội, có thể khiến tất cả chúng sanh được tự đại tự tại. Đây là giải thoát quang. An ổn quang, đây cũng là tất cả chúng sanh chỗ hy vọng mong cầu, mơ ước hâm mộ. Làm thế nào mới có thể được sự an ổn chân chánh? Thật tại mà nói, trong tam giới này chẳng có được, trong lục đạo chẳng có. Phật nói tam giới vô an, chẳng có được. Ở trong tam giới muốn được an ổn, đó là nhất định phải khế nhập cảnh giới bát nhã. Như trong kinh Kim Cang chỗ nói, anh đích thật lìa được bốn tướng, lìa bốn kiến rồi thì được. Ở trong tam giới cũng được an ổn. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tất cả thảy đều lìa khỏi hết, đều không còn nữa, cách này thì được. Bốn tướng chỉ cần một tướng chưa lìa khỏi thì cái an ổn đó chỉ là hữu danh vô thực, quyết định chẳng có được. Siêu nhật nguyệt quang, cái này dễ hiểu. Phía trước nói thắng hơn ánh sáng của nhật nguyệt ngàn ức vạn lần. Bất tư nghị quang, câu này là tổng kết thần quang của Di Đà, bất khả tư nghị. Như thị quang minh phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới, câu nói này chẳng sai, một thế giới cũng không sót, là tận hư không biến pháp giới. Đây là chứng thật. Phía trước cho nói 210 ức là biểu trưng, chẳng phải con số. Nếu là con số thì 210 ức chẳng nhiều. Cái này nói Tây phương cực lạc thế giới đến địa phương chúng ta đây, khoảng giữa có 10 vạn ức Phật quốc độ. Vì ánh sáng của Phật chỉ có 210 ức thì vẫn cách quá xa, so với 10 vạn ức ít đi quá nhiều. Vì thì Phật quang chẳng tới được chúng ta bên này, đó là biểu trưng, đó chẳng phải con số, chỗ này đã hiển thị ra rồi. Đây là chứng minh phổ chiếu 10 phương tất cả thế giới, một thế giới cũng chẳng sót, đều chẳng sót mất. Ký hữu chúng sanh, ngộ tư quang giả, đây là nói chúng sanh ở 10 phương thế giới, nếu là gặp được ánh sáng của A-di-đà Phật, cấu diệt thiện sanh, cấu là phiền não, ô nhiễm thì đều tiêu diệt, thiện căn sanh trưởng. Vậy thì chúng ta phải hỏi, tận hư không biến pháp giới đều ở trong ánh sáng của A-di-đà Phật, tại sao tôi chẳng thấy? Phật ngày ngày đều chiếu soi tôi, phiền não tội nghiệp của tôi cứ từng ngày gia tăng chẳng có giảm thiểu. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thật tại mà nói, Phật quang là đang chiếu soi, chúng ta chẳng có tiếp nhận, chúng ta chẳng cần. Ánh Thái Dương chiếu rọi anh nhất định lấy cái chiếc dù để che khuất, chẳng để cho nó chiếu vào. Tình trạng chúng ta ngày nay thì là như thế, chẳng chịu tiếp nhận. Chẳng phải Phật quang chẳng chiếu rọi anh, là anh chẳng chịu tiếp nhận. Vì thì Phật quang ở đâu? Phía trước cũng đã từng nói qua với quý vị, chỗ sở tại của Phật hiệu kinh điển, tức là chỗ Phật quang chiếu rọi, tức là có Phật. Nghe được một câu A Di Đà Phật này, chẳng để trong tâm, coi như cơn gió thoáng qua tai, anh chẳng chịu tiếp nhận. Chỗ sở tại của kinh điển, chẳng chịu đi đọc tụng, chẳng chịu thâm nhập đi nghiên cứu. Đây là tự mình làm chướng ngại chính mình. Chẳng phải Phật quang chẳng chiếu đến anh, đây tức là chính mình có nghiệp chướng rất sâu dày, kháng cự lại ánh sáng của Phật. Đây cũng là trong Phật Pháp thường nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, là nói về lực lượng này, lực lượng của Phật, nghiệp lực của chúng sanh, tâm lực của chúng sanh là bằng nhau, tam vô sai biệt. Có thể thấy được cái nghiệp lực này bất khả tư nghị. Phía trước nói đến nghiệp lực bất khả tư nghị, chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng của sự thật, chúng ta có thể đem tâm lực của chính mình cùng Phật quang của Phật, đem lực lượng này tập hợp trở lại thì có thể chống cự nghiệp lực. Hai lực lượng tập hợp lại thì có thể chống cự một nghiệp lực. Tâm lực của chúng ta cùng nghiệp lực của chúng ta tập hợp trở lại thì đem lực lượng đề kháng của Phật che lấp mất, là đạo lý như vậy. Chúng ta ngày nay gặp được A Di Đà Phật, gặp được kinh Vô Lượng Thọ, sanh được tâm hoan hỷ, có thể lý giải được, dù rằng không thể hoàn toàn lý giải, chúng ta có thể lý giải phần nào. Quả nhiên chịu y giáo phụng hành, quyết định là cấu diệt thiện sanh, thần ý nhu nhuyễn, biểu hiện trong cuộc sống ngày thường, biểu hiện ôn hòa, từ bi, không giống như trước kia, càng cường, khó giáo hóa. Bây giờ hiển thị ra là mềm dẻo, từ bi, nhu hòa với trước kia khác hẳn, cho nên thân tâm nó thật có chuyển biến. Nhược tại tam đồ, cực khổ chi xứ. Đây là cử một thí dụ, thật tại mà nói cũng đều là sự thật. Nếu như đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cực khổ, tức là địa ngục đạo, kiến thử quang minh, dài đất, hưu tức. Chúng sanh ở địa ngục có thể thấy được Phật quang chăng? Có thể thấy. Địa ngục là nơi tội nghiệp cực trọng, chỗ báo được. Ở trong địa ngục, loại chúng sanh nào có thể gặp được Phật Pháp? Là người trong đời quá khứ niệm Phật. Người trong đời quá khứ đều học Phật, cũng có thiện căn rất sâu dày, mà trong đời này mê hoặc điên đảo, làm sai rất nhiều việc, đọa địa ngục, bất hạnh mà đọa địa ngục. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở tại địa ngục độ chúng sanh, độ loại chúng sanh này. Nếu như họ chẳng có thiện căn, trong đời quá khứ chẳng có học Phật, chẳng có thiện căn, Địa Tạng Bồ Tát đối với họ cũng chẳng biết làm gì được. Tuy Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục, những người này chẳng thấy, nhìn chẳng thấy Địa Tạng Bồ Tát. Duy chỉ có người niệm Phật với thiện căn thâm hậu, một niệm sai lầm, lúc đọa vào địa ngục, khi họ ở trong địa ngục một niệm hồi tâm, biết được mình làm sai rồi, họ chỉ còn có ý niệm này thì họ sẽ thấy được Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát dạy họ niệm Phật, họ liền tiếp xúc với ánh sáng của A Di Đà Phật, thì cái khổ của họ mới có thể chấm dứt, thì là đình chỉ, mạng chung, dài đắc, giải thoát. Về nhóm ác đạo chúng sanh này, người ác ở nhân gian vãng sanh đều là thuộc về sám hối vãng sanh. Họ thật sự biết mình đã sai rồi, thật lòng sám hối, sửa lỗi, tu thiện, cầu sanh tịnh độ. Họ lấy công đức gì vậy? Tức là cái tâm sám hối, cái tâm sửa lỗi, đó tức là công đức. Đem cái này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, một niệm, mười niệm cũng quyết định được sanh. Đây tức là nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Vậy những người này sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là phẩm vị gì? Trong Quán Kinh nói, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, ác đạo chơn chánh địa ngục đạo vãng sanh. Nếu như tạo tác tội cực trọng, tương lai nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Tuy nhiên hiện nay phước của họ vẫn chưa hết, vẫn chưa đọa. Vào lúc lâm chung, lúc này gặp được thiện tri thức, thật sự hối lỗi, sám hối vãng sanh, thì phẩm vị ấy không nhất định. Chúng ta trong Quán Kinh thấy được vua A Xà Thế hại cha ông ta, hại mẹ ông ta, giết cha hại mẹ, cùng Đề Bà Đạt Đa cấu kết phá hòa hợp tăng, xuất Phật thân huyết, tội ngũ nghịch, tội thập ác ngũ nghịch, ông ta thể đều tạo hết, thì quả báo của người này tất phải đọa A Tỳ địa ngục. Đề Bà Đạt Đa đời đời đọa địa ngục, Còn vua A Xà Thế lúc lâm chung sám hối, biết mình đã sai, đau lòng để sám hối cầu nguyện vãng sanh. Ông ta rất may mắn, ông chẳng đọa địa ngục, ông ta vãng sanh cực lạc thế giới. Vì được phẩm vị gì? Thật sự bất khả tư nghị. Phật nói với chúng ta, ông là thượng trung phẩm vãng sanh. Thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm vãng sanh. Đây cũng cho chúng ta một khải thị rất lớn. Chúng ta đối với những người làm ác thông thường không thể coi rẻ họ. Tại vì sao? Chúng ta thật lòng niệm Phật, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn họ tuy tạo tội nghiệp, lúc lâm chung tâm sám hối, nếu nặng thì phẩm vị của họ vẫn ở trên chúng ta. Chúng ta vẫn chẳng bằng họ. Cho nên điều này không thể coi rẻ. Cho nên vãng sanh chúng ta biết được có hai loại. Một loại là bình thường niệm Phật tích công lũy đức, dùng phương thức này mà vãng sanh. Một loại là tạo tội nghiệp, lúc lâm chung sám hối mà vãng sanh. Cho nên lực lượng sám hối này cũng rất bất khả tư nghị. Nhữ hữu chúng sanh văn kỳ quang minh, oai thần công đức, nhược dạ xưng thuyết, chí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc. Đây cũng là thuộc về niệm Phật. Có thể thấy niệm và xưng khác nhau. Xưng là tự trong miệng xưng, xưng danh. Còn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm là trong tâm thật có. Như hữu chúng sanh, giả như có người, văn kỳ quang minh, oai thần công đức, ba thứ này đều ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Phật Thuyết A Di Đà Kinh, đều ở trong ba loại kinh này. Ba kinh này nội dung nói đến tức là cái này. Đây là văn kỳ, văn tức là văn kinh. Sau khi nghe rồi, đương nhiên anh được lòng tin. Nếu anh chẳng tin thì anh chẳng tu hành. Anh nhất định phải tin. Sau khi tin rồi, nhất định chịu học, chịu tu. Đây mới gọi là niệm Phật. Tại vì sao? Vì trong tâm thật có nhiên hậu mới xưng thuyết. Xưng thuyết tức là nói cho người khác nghe. Đây là xưng thuyết tam phúc. Sau cùng là đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, khuyên kẻ khác tự hành hóa tha. Đây là ý nghĩa này, tự hành hóa tha. Chí tâm bất đoạn. Chí tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Bất đoạn là tương tục chẳng dứt. Tất cả thời, tất cả chỗ, chúng ta thường nói phải biết cơ hội giáo dục, nắm lấy cơ hội này đem Phật Pháp giới thiệu cho tất cả đại chúng. Chúng ta quả nhiên làm được như vậy thì cầu nguyện vãng sanh nhất định được sanh, cầu sanh kỳ quốc. Cho nên ý nghĩa trong kinh văn chúng ta phải hiểu rõ, phải biết cách nào để làm. Bởi vì văn tự vô cùng đơn giản, ý nghĩa vô cùng viên mãn. Chúng ta lại xem tiếp phẩm phía dưới, thọ chúng vô lượng đệ thập tam. Tuổi thọ của Phật vô lượng, chúng sanh có phước, chúng sanh có nơi nương tựa, có thể thường thường theo bên mình Phật. Nguyện lực của Phật cũng là vô lượng vô biên, cho nên có thể rộng nhiếp pháp giới tất cả chúng sanh. Chúng ta xem kinh văn. Phật ngữ A Nan, vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế. Trong đoạn kinh văn này, ý nghĩa của nó không sâu, rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Tuy nhiên, nó đích thật có dụng ý rất sâu. Chúng ta phải từ phương diện này để thể hội, thì tự nhiên có thể sanh khởi cái tâm hâm mộ mơ ước, hận chẳng được, rất nhanh chóng là được chứng đắc. Thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói với chúng ta, A Di Đà Phật lần này ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật là ứng hóa, là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đến thế gian này của chúng ta chẳng khác, là ứng hóa. Vì thì ứng hóa thân là có thọ mạng. cái ứng hóa thân này của Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại thế gian này của chúng ta 80 năm, trụ thế 80 năm. A Di Đà Phật tại cực lạc thế giới cũng là ứng hóa. Tuy nhiên, sự ứng hóa của Ngài cùng sự ứng hóa của tất cả chư Phật có khác. Ngài ngay cả quốc độ cũng là ứng hóa. Tây phương cực lạc thế giới vốn là chẳng có, là do Ngài biến hiện ra. Ngay cả quốc độ cũng là do Ngài biến hóa. Cách này thì chư Phật khác chẳng có. Tất cả chư Phật khác tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà biến hiện. Lại thêm vào nguyện lực của Phật. Trước tiên có nghiệp của chúng sanh, sau mới có nguyện lực của Phật. Tây phương thế giới là trước tiên có nguyện lực của A Di Đà Phật, nhiên hậu là tịnh nghiệp của chúng sanh, là như vậy mà có. Cho nên tình hình này hoàn toàn khác nhau. Vì thiền nguyện của Phật lớn thế đó, phải độ tận hư không biến pháp giới hữu duyên chúng sanh. Chiếm chúng sanh nếu chưa độ tận thì Phật không thể đi. Điểm này quý vị đồng tu nhất định phải biết. Phật chưa độ hết số chúng sanh này, chưa độ hết thì Phật chẳng thể đi. Vì chúng sanh thế nào gọi là độ tận? Những ai có duyên thì được độ, những ai chẳng có duyên thì không tính, có duyên thì được độ. Vậy thì chúng ta phải hỏi, những người nào cùng A Di Đà Phật có duyên vậy? Phàm là ai nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật đều có duyên, vậy là độ rồi. Anh xem hiện nay tín đồ Cơ Đốc giáo, Thiền Chú giáo đều nghe được cả phải không? Cho nên A Di Đà Phật trụ thế phải rất lâu, chờ đến khi họ hồi tâm chuyển ý, người người được độ thì Ngài mới thị hiện nhập Niết Bàn. Tận hư không biến pháp giới đều đang ở đó tuyên dương, đều đang giới thiệu cho đại chúng, càng giới thiệu càng nhiều, cho nên thọ mạng của A Di Đà Phật càng lúc càng dài, là đạo lý như vậy. Một người niệm Phật chưa vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới thành Phật thì A Di Đà Phật đều không thể nhập Niết Bàn. Chúng ta niệm Phật nên yên tâm, dù rằng kiếp này không thể vãng sanh, song đời đời kiếp kiếp hạt chủng tử kim cang này, vô lượng vô biên kiếp sau, vẫn phải thành thục. Thành thục thì A Di Đà Phật vẫn phải chờ ta đi. Điều này hôm qua đã nói qua với quý vị. Đây là cùng A Di Đà Phật có duyên. Anh đã từng niệm qua một câu A Di Đà Phật thì anh cùng Ngài có duyên. Còn chưa niệm qua thì sao? Chỉ thấy được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mắt nhìn vào thì cũng có duyên. Cho nên ngoài cửa chúng ta hàng chữ Nam Mô A Di Đà Phật lớn như vậy, phàm những ai đi ngang qua đều sẽ nhìn một cái, đều có duyên rồi. Cho nên những ai có duyên đều phải được độ. Thọ mạng này trường cửu thì thật sự không thể xưng tính được. Chúng ta từ trên những sự và lý này mà quan sát thì biết được thọ mạng của Ngài. Điều đó thật chẳng có cách gì tính toán được. Hữu hữu vô số thành văn chi chúng, học sinh của A Di Đà Phật quá nhiều quá nhiều. Trong số học sinh này chỉ cử ra một loại thanh văn vẫn chẳng đạt đến tất cả thế giới thì anh mới biết được thần lực của A Di Đà Phật vĩ đại biết mấy. Phía dưới có một tỷ dụ hiển thị thọ mạng lâu dài và cái nhiều của nhân số. Ngã đệ tử trung đại mục kiền liên thần thông đệ nhất. Chữ ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, trong số học trò của ta, Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Đây là 10 đại đệ tử của Phật. Kỳ thật, nhóm đệ tử này đều là cổ Phật và Đại Bồ Tát tái lai thị hiện, là đến để diễn kịch. A Di Đà Phật đến để đóng vai chính, còn họ đến để đóng vai phụ, giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn thành nhiệm vụ độ hóa chúng sanh này. Họ đều đến để thị hiện. Kỳ thật mỗi một vị đức năng đều là bình đẳng. Xá Lợi Phất trí tuệ đại nhất, Xá Lợi Phất thần thông chẳng bằng Mục Kiền Liên sao? Chẳng phải đâu, là như nhau. Một vị chỉ có thể đại biểu cho một thứ tượng trưng thì là dễ dàng. Kỳ thật trí tuệ đức năng của họ thấy đều viên mãn, nhất là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hai người này là cổ Phật tái lai, sớm đã thành Phật rồi. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật phải dùng Phật thần độ hóa chúng sanh. Họ đến để làm đệ tử của Phật, cùng với A Nan ở phía trước như nhau, là cố ý hỏi một đáp để đóng kịch, là ý nghĩa này. Thần thông đệ nhất, tam thiên đại thiên thế giới, sở hữu nhất thiết tinh túc chúng sanh. Chỗ này chúng ta phải chú ý, tinh túc chúng ta hiện nay gọi là tinh cầu, sở hữu tất cả tinh cầu, chúng sanh trong tinh cầu. Quý vị phải ghi nhớ, trong 3000 đại thiên thế giới, sở hữu tinh cầu, chúng sanh trong tinh cầu là bao nhiêu? Ư nhất trú giả, tất kỳ kỳ số. Một Kiền Liên Tông giả dùng 24 giờ thì tính ra được. Trong cái đại thiên thế giới này, đại thiên thế giới lớn cỡ nào? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, giải ngân hà chúng ta đây là một đơn vị thế giới. Vì 3000 đại thiên thế giới có bao nhiêu giải ngân hà? 100 ức giải ngân hà. Khoa học ngày nay của chúng ta vẫn chẳng có biện pháp đạt đến. Ngày nay nhà khoa học dùng phương pháp khoa học để quan sát trắc nghiệm, đại khái có đến mấy mươi giải ngân hà, 100-200 giải ngân hà chúng ta biết được, còn xa hơn nữa thì không biết. 100 ức giải ngân hà là một cái 3000 đại thiên thế giới. Bên trong đó tất cả những tinh cầu, trong tinh cầu tất cả những chúng sanh, năng lực của một Kiền Liên trong 24 giờ thì đem đáp án này tính ra, thật là phi thường. Chúng ta ngày nay loại máy tính điện tử cũng chẳng làm được, tính chẳng ra. Thần thần của một Kiền Liên đích thật vượt hơn nhà khoa học, dụng cụ khoa học không làm được, chẳng bằng ông ta. Lấy đây làm thí dụ, chúng ta lại xem tiếp. Giả như thập phương chúng sanh, điều này thật là phi thường. 10 phương vô lượng vô biên thế giới, trong cái thế giới này tất cả chúng sanh tất thành viên giác. Đây là giả thiết, chẳng phải thật. Đều đã thành bích chi Phật, sánh với A-la-hán còn cao hơn một cấp. Giả thiết tất cả đều chứng quả nhất nhất duyên giác. Mỗi một bích chi Phật thọ vạn ức tuế thọ mạng, không giống như một Kiền Liên. Một Kiền Liên thì hiện thọ mạng rất ngắn, cùng Thích Ca Mâu Ni Phật như nhau. Giả như thọ mạng của họ đều là vạn ức tuổi, thần thông dai như đại một Kiền Liên, năng lực thần thông thì giống như một Kiền Liên chẳng khác. Năng lực của một Kiền Liên có thể trong 24 giờ, trong 100 ức giải ngân hà, tất cả chúng sanh của tinh cầu ông đều có thể tính ra được. Có năng lực lớn như vậy, tận kỳ thọ mạng. Tận kỳ thọ mạng là mỗi một người tận hết thọ mạng của họ vạn ức tuổi, chẳng phải là 24 giờ, chẳng phải một ngày một đêm. Tận kỳ thọ mạng, kiết kỳ trí lực, tất cộng thôi đoán, cùng nhau chung lại để tính toán. Một người tính không ra thì tất cả cùng chung lại mà tính. Bỉ Phật hội trung thanh văn chi số, thiên vạn phần trung, bất cập một phần. Những người có thể tính ra được là thanh văn trong cực lạc thế giới của A Di Đà Phật, trong ngàn vạn phần chưa đầy một phần của ngàn vạn vẫn chưa đến. Chúng ta biết được Tây phương cực lạc thế giới, số đệ tử của A Di Đà Phật nhiều đến không thể xưng tính được. Phía trước không thể xưng tính, chúng ta không thể tưởng tượng ra con số lớn, cuối cùng không thể xưng tính đến trình độ nào. Vừa nói cách này thì chúng ta có một tí liễu giải, thật sự không thể xưng tính được. Tỷ như đại hải, dưới đây lại cử một tỷ dụ, sâu rộng vô biên, ngoài đảo Tân Gia Ba là biển lớn. Cách này chúng ta rất thân thiết, tỷ dụ này rất thân thiết, biển lớn thì quá lớn quá lớn. Thiết thủ nhất mao, chữ nhất mao này là lông trên thân chúng ta. Chúng ta nhổ một sợi lông, lông rất nhỏ, lại đem sợi lông chẻ thành 100 phần, là 1%. Cái đó có thể phải dùng kính hiển vi để xem, phải không? Nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy. Toái nhi vi trần, đây là đem một sợi lông chẻ thành 100 sợi, về thật giống như là vi trần. Dĩ nhất mao trần, chim hải nhất đích. Đem lông mao trần đó nhúng vào trong nước biển một cái thì trên lông có một giọt nước. Giọt nước này e rằng nhục nhãn chúng ta không thấy được, phải dùng kính hiển vi để xem. Vậy thì Phật nói giọt nước này cùng với biển lớn so sánh, cái nào nhiều hơn? Dĩ nhiên là biển nhiều rồi, còn cần phải nói hay sao? A Nan, bí mục Kiền Liên đẳng sở trì số giả, cầu bỉ mục kiền liên là thí dụ, tức là mười phương chúng sanh đều thành duyên giác, năng lực đều giống như mục kiền liên, thọ mạng là vạn ức tuổi. Mọi người cùng nhau để tính đếm số người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể tính ra được đó, thì giống như nước trên lông mao trần vậy. Còn cái chưa đếm ra được thì như nước của biển lớn. Cái ví dụ thứ hai, đây là số người của Tây Phương thế giới, trong ba hạng chỉ cử ra một hạng, cử Thanh Văn. Tại sao vậy? Vì ba hạng người này, Thanh Văn ít nhất, Bồ Tát nhiều nhất, giống như chúng ta đới nghiệp vãng sanh vậy, cũng là nhiều nhất. Cử ra cái tỷ dụ tối thiểu, rồi lại phải thêm vào người đới nghiệp vãng sanh, lại thêm vào Bồ Tát chúng, vì họ làm sao có thể tính ra được. Điều này thật tại bất khả tư nghị. Chúng ta từ chỗ này để thể hội, để suy nghĩ xem, đoạn phía dưới này là ngay cả thọ mạng thấy đều bao quát tất cả trong đó, bỉ Phật thọ lượng cũng là dài lâu không thể xưng tính được. Cặp chư Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân, vừa rồi cử ra tỷ dụ Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân, chỉ nói Thanh Văn, không có nói Bồ Tát, không có nói Thiên Nhân, bởi vì Bồ Tát Thiên Nhân đều nhiều hơn Thanh Văn. Chỉ cử ra ít nhất, giống như tỷ dụ phía trước, thọ lượng diệt nhĩ, đây là thọ lượng, vô lượng thọ, tuy nói là vô lượng của hữu lượng, trong tâm lượng tâm mục chúng ta, thật sự là vô lượng. Cái hữu lượng này, ai có thể tính ra được, duy chỉ có chư Phật có thể biết, Bồ Tát trở xuống đều chẳng biết, còn Thanh Văn duyên giác thì lại càng kém hơn. Điều này chúng ta phải biết, chớ tưởng rằng A Di Đà Phật tương lai niết bàn, chúng ta niệm Phật, có lẽ đến lúc chúng ta mạng chung thì A Di Đà Phật đã niết bàn rồi, vậy thì hỏng cả phải không? Ai đến tiếp dẫn chúng ta? Điều này mới là buồn cười. Người này thật là gì? Cái gì gọi là vô lượng thọ? Họ ngỡ rằng A Di Đà Phật thọ mạng cũng chẳng qua chỉ là mấy mươi tuổi, chỉ có 100 tuổi mà thôi. Đây gọi là phỉ báng Phật. Cả ý nghĩa hai chữ vô lượng đều không biết. Đây là việc đại buồn cười. Phi dĩ toán kế tỷ dụ chi sổ năng tri. Sự kế toán tức là lúc nãy đã nói rồi, mười phương chúng sanh đều thành duyên giác, năng lực đều giống như Xá Lợi Phất, có thể suy đoán và tính toán. Tính không ra được, tỷ dụ như nước biển với mao trần thủy cũng là tỷ dụ chẳng ra được, chẳng phải toán số tỷ dụ có thể biết được. Đây là thọ mạng trường cửu, không thể xưng tính. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.